Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đánh soi chân con mỗi bước tiến vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 44 với đề tài dâng hiến vì lòng biết ơn, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 8 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 8 từ câu 1 đến câu 6, chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên thích đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Côrintô biết điều gì? Tại sao? Câu 1. Câu hỏi thứ hai: Con dân Chúa tại xứ Macedon đã dâng hiến đang khi ở trong tình trạng nào? Họ dâng với thái độ nào? Họ dâng hiến ra sao? Từ câu 2 đến câu 3. Câu hỏi thứ ba: Họ xin sứ đồ Phao-lô điều gì? Tại sao? Lòng rộng rãi của họ phát xuất từ đâu? Phao-lô làm chứng về tinh thần dâng hiến của con dân Chúa tại Macedon với mục đích gì? Từ câu 4 đến câu 6. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Côrintô biết điều gì? Tại sao? Câu 1. Sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Côrintô biết ơn Đức Chúa Trời đã thúc giục các tín hữu tại các hội thánh ở xứ Macedon, khiến họ thể hiện lòng yêu thương các thánh đồ tại Jerusalem qua việc dâng hiến cứu giúp cách rộng rãi. Nhìn vào bản đồ, chúng ta thấy vị trí xứ Macedon ở phía bắc Hy Lạp. Tại đây có hai hội thánh địa phương là Philip và Thessalonica. Cụm từ ơn Đức Chúa Trời hàm ý nói đến ân sủng kỳ diệu của Ngài. Đây là sự ban cho vô điều kiện cho tội nhân, được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Sự cứu rỗi là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, vì không ai có đủ tư cách hay xứng đáng để nhận được. Điều này bày tỏ ân điển hay ân sủng của Đức Chúa Trời. Lòng rộng rãi dâng hiến, dù cuộc sống họ vẫn còn nhiều khó khăn, tấm lòng biết quan tâm đến nhu cầu của anh chị em trong đức tin của mình, chứng tỏ họ đã nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời cách đầy trọn. Hơn nữa, hội thánh tại Jerusalem là mẫu hội của các hội thánh ngoại quốc. Điều này khiến họ không thể làm ngơ trước nỗi khó khăn, thiếu thốn trầm trọng của con dân Chúa tại Jerusalem. Tinh thần dâng hiến để giúp đỡ người khác được bắt nguồn từ hội thánh đầu tiên. Những người tin theo Chúa đầu tiên đã đóng góp những gì họ có để chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Công vụ các sứ đồ chương 2, từ câu 44 đến câu 45. Và bây giờ, tinh thần ấy được gieo trồng và kết quả trong từng con dân Chúa ở xứ Macedoan. Bài học áp dụng. Không ai trong chúng ta không được nhận quá nhiều ân sủng từ nơi Chúa. Chúng ta cần phải nhớ đến ơn Đức Chúa Trời. Đáng lẽ ra chúng ta hư mất trong tội lỗi của mình, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta được tha tội và được cứu rỗi. Khi chúng ta thật lòng ăn năn tội lỗi, tin và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình. Biết ơn Chúa, chúng ta phải thể hiện tình yêu qua hành động cụ thể bằng cách chia sẻ giúp đỡ mọi người chung quanh trong hoàn cảnh có cần, nhất là anh chị em trong đức tin. Galati chương 6, câu 10. Khi chúng ta dâng hiến cho công việc Chúa hay cứu giúp anh chị em trong đức tin vì lòng biết ơn Chúa, chứ không phải dâng hiến để được Chúa ban ơn, thì việc dâng hiến, chia sẻ, cứu giúp của chúng ta mới đẹp lòng Chúa và có ích cho mọi người. Câu hỏi thứ hai. Con dân Chúa tại xứ Macedon đã dâng hiến đang khi ở trong tình trạng nào? Họ dâng với thái độ nào? Họ dâng hiến ra sao? Từ câu 2 đến câu 3. Nhiều người cứu giúp người khác khi cuộc sống mình dư dật, nhưng con dân Chúa ở các hội thánh tại xứ Macedon thì ngược lại. Họ làm theo lời Chúa Giêsu phán: ban cho thì có phước, ơn là nhận lãnh. Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 35. Họ chia sẻ, giúp đỡ con dân Chúa tại Jerusalem đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách. Họ đang ở trong tình trạng khốn đốn trong cuộc sống vì chính sách siêu cao thế nặng của chính quyền La Mã. Chúng ta thường thấy trong khó khăn, thử thách, người ta luôn tiết kiệm, dành dụm để lo liệu cho tương lai mình. Nhưng con dân Chúa ở xứ Macedon thì sống ngược lại với quan điểm thông thường đó. Họ sẵn lòng chia sẻ tiền bạc eo hẹp của mình để cứu giúp anh chị em khó khăn hơn trong đức tin, với lòng quá vui mừng, chứ không phải gượng ép. Đối với họ, được dự phần trong việc làm thiện lành cho anh chị em trong đức tin là niềm vui và vinh hạnh. Cho nên dù cuộc sống của họ đang ở trong cơn rất nghèo khó, nhưng điều đó không thể ngăn trở họ, đến nỗi họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Họ không để cho hoàn cảnh nghèo khó trì kéo mình, ngăn trở thực hiện công tác phải làm, nhưng họ đã chiến thắng bởi lòng yêu thương, vui mừng, đến nỗi họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa. Chính Phao-lô đã xác nhận họ dâng hiến cách tự phát, không hề bị thúc ép, bị thuyết phục hay bị dỗ dành, nhưng họ đã tự nguyện quyên góp vì xem đó là đặc ân được dự phần trong công việc Chúa. Bài học áp dụng. Chúng ta cần học tập nơi con dân Chúa ở xứ Macedon. Dù nghèo khó đến đâu, chúng ta cũng có thể dâng hiến cho công việc Chúa và cứu giúp mọi người. Nếu chúng ta biết sống cho Chúa và người khác, thì hội thánh Chúa cũng như nhiều gia đình sẽ giảm bớt những mảnh đời đáng thương. Xã hội cũng nhận biết tình yêu thương của Chúa. Trong dâng hiến, thái độ chúng ta cần có là không xem sự dâng hiến như là bổn phận hay trách nhiệm hay một điều bị buộc phải làm, nhưng là tự nguyện. Qua đó, việc dâng hiến và cứu giúp của chúng ta được đẹp lòng Chúa và đem đến kết quả thỏa lòng cho mọi người. Câu hỏi thứ ba. Họ xin sứ đồ Phao-lô điều gì? Tại sao? Lòng rộng rãi của họ phát xuất từ đâu? Phao-lô làm chứng về tinh thần dâng hiến của con dân Chúa tại Macedon với mục đích gì? Từ câu 4 đến câu 6. Con dân Chúa ở xứ Macedon dù bị hoạn nạn, thử thách, nhưng lòng họ tràn ngập sự vui mừng. Và lúc họ nghèo khổ cùng cực, thì tấm lòng giàu có rời rộng của họ càng dư dật. Họ đã tha thiết nài nỉ sứ đồ Phao-lô cho họ được đặc ân dự phần trong sự cứu trợ các thánh đồ. Câu 4. Có lẽ sứ đồ Phao-lô ngần ngại nhận lòng tốt của họ, vì ông biết rằng họ cũng đang trong tình trạng khó khăn, thiếu thốn. Nhưng họ không chấp nhận lời khước từ của ông, vì họ đã hưởng được ơn cứu rỗi của Chúa, và họ muốn có đặc ân bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua việc dâng hiến giúp đỡ các thánh đồ túng thiếu tại Jerusalem. Trước tấm lòng của họ, sứ đồ Phao-lô đồng ý để cho họ dâng hiến. Ông chỉ mong đợi và hy vọng họ dâng hiến như bao nhiêu người khác thường làm. Nhưng thật bất ngờ, ông làm chứng lại, họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi. tấm lòng biết ơn và mong muốn có được đặc ân để dâng hiến cho công việc Chúa, khiến họ vượt qua tất cả hoạn nạn, khó khăn, thiếu thốn để làm việc phi thường trong dâng hiến. Họ làm được điều đó vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi. Nghĩa là trước hết, họ đã có sự dâng mình hoàn toàn cho Chúa vì họ ý thức rằng tất cả những gì mình có đều do Chúa ban. Sau đó, họ sẵn sàng làm theo mọi lời kêu gọi của sứ đồ Phao-lô vì họ biết đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô muốn dùng tấm gương của con dân Chúa ở xứ Macedon để khích lệ các tín hữu tại Corinto hãy bắt chước họ trong sự dâng hiến. Nên ông kết luận rằng, vậy nên chúng tôi đã khuyên tích đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Câu 6. Tích đã trình bày toàn bộ về vấn đề lạc quyên này và giờ đây sứ đồ Phao-lô hy vọng rằng họ sẽ hưởng ứng nhiệt tình để làm trọn công việc nhân đức ấy. Bài học áp dụng. Mỗi con dân Chúa cần nhận thức rằng dâng hiến là một đặc ân và cũng hãy nhớ tất cả những gì mình có là do Chúa ban. Có như vậy, chúng ta mới vui thỏa trong sự dâng hiến và mới sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi dâng hiến của Hội Thánh cho công việc nhà Chúa cũng như cứu giúp người khác vì biết đó là ý muốn của Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô khuyến khích Hội Thánh Cô-rinh-tô hưởng ứng công cuộc cứu trợ con dân Chúa tại Jerusalem. Ông nêu gương của các hội thánh tại xứ Macedon. Họ đang ở trong hoàn cảnh bị hoạn nạn, thử thách, nghèo thiếu. Dầu trong hoàn cảnh như vậy, nhưng hội thánh tại xứ Macedon đã hưởng ứng tích cực công cuộc cứu trợ này. Thứ nhất, họ dâng hiến một cách vui lòng. Thứ hai, họ dâng hiến một cách tự nguyện. Thứ ba, họ dâng hiến một cách rộng rãi. Thứ tư, họ dâng hiến tùy theo khả năng hoặc quá khả năng của họ. Thứ năm, họ đã nài xin cho được dự phần vào việc cứu trợ này. Xin Chúa cũng vui dùng đời sống và sự dâng hiến của chúng ta làm gương tốt và đem lại ích lợi cho nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, từ câu 1 đến câu 6, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 45 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài. Rất hay bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối. Giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng.